Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời gian dành cho bản tin cuối cùng trong ngày. Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời gian dành cho bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, hôm nay 30 tháng 11 là ngày làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15. Trong buổi làm việc sáng nay, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương với tỷ lệ 95,62% đại biểu tán thành. Như vậy, Việt Nam sẽ có 6 thành phố trực thuộc Trung ương, gồm Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và thành phố Huế. Buổi chiều, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, biểu quyết thông qua các nội dung luật dữ liệu, luật điện lực sửa đổi, nghị quyết về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất, nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam. Từ 15:30, Quốc hội họp phiên bế mạc. Tại phiên bế mạc, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn và nghị quyết kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15. Liên quan đến dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam, trước đó tại các phiên thảo luận ở tổ và hội trường, đa số đại biểu Quốc hội nhất trí về sự cần thiết đầu tư xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao. Từ nay đến ngày 2 tháng 12, tuần lễ du lịch thương mại thành phố Hồ Chí Minh và đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục diễn ra nhiều hoạt động hứa hẹn sẽ để lại những dấu ấn đặc biệt về một nền du lịch xanh và bền vững cho thành phố Hồ Chí Minh cùng dùng đất chín rồng trong quá trình hội nhập và phát triển. Riêng ngày hôm nay, diễn ra các hoạt động như khai mạc ngày hội du lịch văn hóa chợ nổi Cái Răng lần thứ 8 năm 2024, lúc 7 giờ tại điểm dừng chân chợ nổi Cái Răng, số 17/2 đường Võ Tánh, khu vực Yên Thuận, phường Lê Bình, quận Cái Răng. Công bố tuyến du lịch đường sông. Tọa đàm định hướng tiếp tục phát triển các sản phẩm du lịch đường sông kết nối thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long. Lúc 9 giờ, khách sạn Chapman Suite diễu hành mô tô lúc 17 giờ tại một số tuyến đường quận Ninh Kiều. Chương trình ca nhạc và trình diễn thời trang điểm hẹn Tây Đô lúc 19 giờ tại công viên sông Hậu, quận Ninh Kiều. Và sáng nay, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ tổ chức khai mạc giải vô địch đua võ Composite thành phố Cần Thơ mở rộng 2024. Năm nay, giải đấu có 164 trưởng đoàn, huấn luyện viên, vận động viên của 16 đội đến từ 6 tỉnh thành miền Tây, thành phố Hồ Chí Minh cùng 2 trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật Cần Thơ, trường Đại học Cần Thơ và đơn vị chủ nhà thành phố Cần Thơ. Đây là giải đua lớn có uy tín, quy tụ các tài công đến từ các tỉnh, thành, sông nước miền Tây và được tổ chức liên tục từ năm 2015 đến nay. Giải đấu diễn ra trên rạch Cái Khế, đoạn sông từ cầu đi bộ hướng về chợ Cái Khế, quận Ninh Kiều. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ vừa tổ chức cuộc họp với ban tổ chức giải Marathon Quốc tế Di sản Cần Thơ 2024. Dự kiến giải năm nay có khoảng 9.000 vận động viên. Theo kế hoạch, giải diễn ra từ ngày 20 tháng 12 đến ngày 22 tháng 12 năm 2024 với các hoạt động phát số báo danh chạy, áo chạy, túi ray kit cho vận động viên từ 9 giờ ngày 20 tháng 12 đến 21 giờ ngày 21 tháng 12 và thi đấu chính vào ngày 22 tháng 12, lễ khai mạc và bế mạc trao giải sẽ diễn ra tại công viên sông Hậu thuộc phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Thông tin từ hội nghị tổng kết chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch cụm phía Tây vùng đồng bằng sông Cửu Long năm 2024 gồm các tỉnh thành phố Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng và Hậu Giang được tổ chức mới đây tại Kiên Giang cho biết, năm nay qua công tác liên kết hợp tác phát triển du lịch, cụm phía Tây đã thu hút hơn 35,8 triệu lượt du khách tham quan, nghỉ dưỡng, tăng 10,5% so cùng kỳ. Trong đó khách quốc tế hơn 1,4 triệu lượt, tăng hơn 50,9% so cùng kỳ. Tổng thu từ du lịch đạt trên 51.000 tỷ đồng, tăng 40,1% so cùng kỳ. Kiên Giang tiếp tục đứng đầu cụm với hơn 9,8 triệu lượt khách đến tham quan du lịch, tăng 15,6% so cùng kỳ, chiếm 27,5% trên tổng lượt khách của cụm phía Tây. Qua hội nghị lần này, 13 tỉnh thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long cũng thống nhất sáp nhập cụm du lịch phía Tây và phía Đông vào chương trình liên kết phát triển du lịch thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long. Sáng nay 30 tháng 11, nhiệt độ tại thành phố Hồ Chí Minh giảm mạnh, chỉ còn 21 độ C, đánh dấu mức nhiệt thấp nhất kể từ đầu mùa. Theo các chuyên gia khí tượng, nền nhiệt Đông Nam Bộ và Tây Nguyên đang giảm do ảnh hưởng của không khí lạnh khuếch tán. Sáng nay là thời điểm lạnh nhất trong đợt không khí lạnh này tại Đông Nam Bộ. Theo ghi nhận tại các trạm khí tượng của các trung tâm dự báo quốc tế, hôm nay 30 tháng 11 cũng là ngày hiếm hoi mà toàn bộ khu vực Đông Nam Bộ sẽ không ghi nhận nhiệt độ vượt quá 32 độ C. Còn theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ những ngày sắp tới tiếp tục có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, đêm và sáng trời rét. Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết phổ biến nắng vào ban ngày, mưa rào vài nơi vào chiều tối và đêm. Trọng tâm là ngày 2 đến ngày 6 tháng 12, khu vực Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to kèm theo các hiện tượng lốc sét, gió giật mạnh. Tin thế giới, báo cáo của Ukraine nói rằng lính Triều Tiên đã cải trang thành người bản địa ở vùng Viễn Đông của Nga để tham gia chiến đấu chống lại quân đội Kiev tại khu vực quốc. Thông tin được đưa ra cuối tuần qua trong bối cảnh lo ngại về an ninh ngày càng tăng đối với hợp tác quân sự giữa Triều Tiên và Nga sau khi các quan chức Hàn Quốc và Hoa Kỳ xác nhận rằng Bình Nhưỡng đã gửi hơn 10.000 quân đến Nga để hỗ trợ chiến đấu chống lại Ukraine. Cảnh sát Thái Lan vừa thu giữ một số lượng thiết bị liên lạc được cho là lớn nhất từ trước tới nay ở nước này để phục vụ cho mục đích lừa đảo qua điện thoại. Cảnh sát đã đột kích 11 ngôi nhà thuê ở các quận tại Chiang Mai, phát hiện 642 hộp SIM, module nhận dạng thuê bao, 590.000 thẻ SIM, 72 máy tính, 1.455 điện thoại di động và 47 đầu độc thẻ SIM. Đây là vụ thu giữ lớn nhất thiết bị lừa đảo viễn thông ở Thái Lan. Lực lượng chức năng cũng đã bắt giữ 15 nghi phạm. Giới chức Thái Lan gần đây tăng cường triệt xóa các ổ nhóm lừa đảo qua điện thoại và trực tuyến. Chính quyền Thái Lan đang tích cực phối hợp với các nền tảng mạng xã hội để ngăn chặn lừa đảo, đồng thời khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước những thủ đoạn tinh vi của các đối tượng xấu. Ngân hàng Trung ương Nga cho biết sẽ duy trì chính sách thả nổi tỷ giá giao dịch của đồng rúp, đồng thời cho rằng các biện pháp hỗ trợ tỷ giá đồng nội tệ của Nga hiện tại đang phát huy hiệu quả. Đây là nhận định do Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga đưa ra hôm qua. Hiện lãi suất của Nga đang duy trì ở mức 21%, giúp hỗ trợ đồng rúp cũng như tăng sức hấp dẫn của các tài sản bằng đồng nội tệ và làm giảm nhu cầu từ hàng hóa nhập khẩu. Chính phủ Nhật Bản hôm qua vừa thông qua khoản ngân sách bổ sung trị giá 13.900 tỷ yên, khoảng 93 tỷ đô la Mỹ để thúc đẩy các gói kích thích kinh tế, qua đó giảm bớt áp lực tài chính cho các hộ gia đình trong bối cảnh lạm phát hiện nay. Nguồn ngân sách bổ sung sẽ tập trung vào các biện pháp giảm giá năng lượng, hỗ trợ trực tiếp cho các hộ gia đình có thu nhập thấp, cải thiện cơ sở hạ tầng và đầu tư vào các ngành công nghiệp tương lai như trí tuệ nhân tạo AI và bán dẫn. Hội nghị Bộ trưởng các nước sản xuất dầu cọ lần thứ 12 đã diễn ra tại Indonesia hôm 29 tháng 11 nhằm xem xét các vấn đề thực tiễn phát triển bền vững, động lực thị trường đến phản ứng của ngành công nghiệp dầu cọ trước những thách thức kinh tế và môi trường toàn cầu. Tại hội nghị, các đại biểu đã nêu bật những chiến lược hợp tác để nâng cao khả năng phục hồi cũng như sự bền vững của ngành dầu cọ trong nhiều năm tới. Liên minh Viễn thông Quốc tế thông báo sẽ thành lập một ủy ban quốc tế để bảo vệ các tuyến cáp truyền thông dưới biển, vốn có vai trò quan trọng đối với thương mại và an ninh quốc tế. Quyết định này được đưa ra sau khi các vụ việc liên quan tới hệ thống cáp biển ở biển Baltic thời gian qua. Black Friday 2024 đã trở thành thời điểm không thể bỏ lỡ đối với tín đồ mua sắm khắp nơi, trong bối cảnh các nhà bán lẻ tại Mỹ và châu Âu chuẩn bị hàng loạt ưu đãi hấp dẫn. Năm nay các nhà bán lẻ có một mùa mua sắm ngắn hơn, với chỉ 26 ngày nữa giữa lễ Tạ ơn. Năm nay là ngày 28 tháng 11 và Giáng sinh 25 tháng 12, ít hơn 5 ngày so với năm ngoái. Mới đây, giới chức y tế Anh báo cáo 18 trường hợp tử vong nghi ngờ có liên quan đến việc sử dụng thuốc tiêm giảm cân, được ghi nhận trong khoảng thời gian từ tháng 6 năm 2020 đến tháng 11 năm 2024. Các trường hợp này đang làm dấy lên lo ngại về việc sử dụng thuốc không đúng cách và thiếu sự giám sát y tế. Theo thông tin, trong số này có 8 trường hợp sử dụng thuốc giảm cân kết hợp với điều trị tiểu đường, 10 trường hợp còn lại chỉ dùng thuốc với mục đích giảm cân. Đáng chú ý, nhiều người được cho là đã mua loại thuốc này trên mạng và có khả năng không sử dụng đúng cách. Bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.